Cuộc sống được tạo ra bởi luật nhân quả. Một trong những thôi thúc mạnh nhất để thực hành tâm linh được biết là chúng ta sẽ gặt hái kết quả từ bất cứ những gì ta làm và suy nghĩ. Đây là nguồn gốc của nghiệp. Karma, tức nghiệp, đã trở thành một khái niệm phổ biến ở phương Tây. Nhưng dường như nhiều người nghĩ nó ám chỉ định mạng hoặc một số loại trừng phạt mà họ phải chấp nhận. Ồ, thế đấy, nó là nghiệp của tôi. Người ta thỉnh thoảng thở dài khi đối mặt với bất hạnh. Đây là một nhận thức sai lầm. Trước hết, nghiệp không chỉ là xấu. Nó liên quan đến mọi hành động có chủ định, tích cực và tiêu cực, gây ra hạnh phúc cũng như đau khổ. Thứ hai, karma không phải là số phận, cũng không phải là sự trừng phạt áp đặt lên chúng ta bằng một số tác nhân bên ngoài. Chúng ta tạo ra nghiệp cho chính mình. Nghiệp là kết quả của sự chọn lựa mà mình tạo ra từng lúc trong mỗi ngày. Như Ngài Wapola Rahula viết, lý thuyết của nghiệp là lý thuyết của nhân quả, của hành động và phản ứng, cả hai chẳng thể làm gì với ý niệm phán xét hoặc thưởng và phạt. Mọi hành động tự nguyện đều sinh ra nhân hay quả. Kết quả của nghiệp là kết quả của những gì đã gieo trồng trong dòng tâm thức với hành động và phản ứng của chúng ta. Quan điểm mà chúng ta chỉ ngồi chờ đợi tác động của những hành động đã tạo ra trong quá khứ là một sự hiểu sai. Nhờ làm việc thiện ngay bây giờ, dù trong ngôn ngữ, ý tưởng hay hành động, chúng ta tạo ra những thiện nghiệp và có thể xóa bỏ nghiệp bất thiện và định hình lại cho tương lai. Mặt khác, nếu tiếp tục làm những hành vi bất thiện, chúng ta có thể tiêu hủy hay làm giảm đến mức tối thiểu những hành động tốt của chúng ta trong quá khứ. Thật phấn khích khi mình đang ở chỗ ngồi của người lái xe. Khi đi qua ngưỡng cửa của cái chết, nghiệp chính là tất cả những gì chúng ta mang theo. Những thứ khác chúng ta đã tận hưởng trong cuộc đời này sẽ được để lại phía sau. Như Đức Phật đã nói, khi đến lúc nếu một vị vua phải chết, tất cả tài sản, bạn bè và thân quyến cũng chẳng theo được. Con người dù đi đâu và ở đâu, nghiệp quả giống như cái bóng luôn theo hình. Nghiệp là thứ duy nhất có giá trị trong việc xác định tái sanh của chúng ta. Kiếp sau không quan trọng, nhưng hậu quả của khuynh hướng nghiệp sẽ cụ thể hóa nhận thức của chúng ta. Đức Phật nói, nhờ hành động đạo đức, người ta kinh nghiệm hạnh phúc. Do hành động bất thiện, người ta kinh nghiệm đau khổ. Vậy, những kinh nghiệm này là nghiệp quả của những hành động thiện và bất thiện. Nếu hiểu và tin vào nghiệp, chúng ta sẽ muốn tận dụng khoảnh khắc hiện tại để cải thiện những kiếp sắp tới của mình. Vì những dự định sẽ dẫn đến hành động và lời nói. Chúng ta sẽ muốn làm việc dựa trên thái độ tinh thần để đảm bảo rằng chúng ta an bình và hoan hỷ. Chúng ta sẽ muốn dừng những tư duy tiêu cực trước khi chúng đi quá xa. Bởi vì nếu thật sự tin vào nghiệp, chúng ta sẽ không bao giờ dám tự thỏa mãn trong bất kỳ tiêu cực nào. Vì ta sẽ không muốn cố ý làm hại chính mình. Nếu chúng ta cứ tham gia vào các hoạt động bất thiện, thì chỉ là do chúng ta không hiểu và không tin vào nghiệp quả. Cải thiện nghiệp của chính mình cũng cho ta cơ hội để cải thiện thế giới với những thứ mà chúng ta đang nối kết. Có thể chúng ta nghĩ rằng nghiệp của mình chỉ liên quan đến mình. Tuy nhiên trong thực tế, đó là nghiệp chung cũng như nghiệp riêng. Nghiệp cá nhân là do thân thể và kinh nghiệm riêng của cá nhân ta. Nghiệp chung là nghiệp chúng ta chia sẻ với những người mà chúng ta nối kết. Càng thân cận với những người khác, chúng ta càng chia sẻ nhiều với họ. Nghiệp chung là nguyên nhân nhiều người cùng chia sẻ những kinh nghiệm và nhận thức giống nhau. Vậy, nhờ phát sinh những hành động tích cực, chúng ta có thể giúp nâng cấp nghiệp chia sẻ của mình. Chúng ta là những thiền giả càng hùng mạnh bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể giúp ích trong mối liên quan này. Hiểu được nghiệp hoạt động chi tiết như thế nào là điều cốt lõi cho lợi ích của chính chúng ta và người khác. Gốc rễ của nghiệp là sự chấp ngã. Nghiệp là hành động tự nguyện khởi lên từ mục đích tinh thần. Do đó, tâm có vai trò nổi bật trong nghiệp và có năng lực phát sinh kết quả hay sự chín mùi. Trước khi chúng ta có thể nhận thức với một tâm toàn giác, thì nghiệp là một sự kiện của đời sống. Chúng ta tạo ra nó vào lúc nhận thức những đối tượng tinh thần như những thực thể hiện hữu thực sự. Nhận thức một đối tượng là có thật, là thực thể hiện hữu thực sự tách khỏi tâm ta, được gọi là sự nhìn thấy với một cái tôi. Như chúng ta đã bàn luận trước đây, cách nhận thức sự vật này gọi là chấp ngã. Trước hết, chúng ta bám chấp vào bản ngã của thân và tâm mình như tôi, và sau đó vào bản ngã của người khác hay sự vật như cái này, cái kia, cái bàn, bạn bè, v.v. Khi ta hiểu những kết tập hay những nguyên tố ảo tưởng của cá nhân,
những nguyên tố này được biết trong tiếng Phạn là những uẩn, nghĩa đen là những kết tập hay chồng chất. Một, sắc, tức vật chất hay hữu hình. Hai, thọ, tức cảm giác. Ba, tưởng, tức nhận thức. Bốn, hành, tức sự hình thành tinh thần, bao gồm những lực như sự thúc đẩy tự nguyện. Và năm, thức, tức ý thức. Sự hiện diện của năm uẩn này cùng với nhau tạo ra ảo tưởng của bản ngã
và nhận dạng chúng là tôi. Điều này được gọi là bám chấp vào bản ngã của cá nhân. Hiểu rõ những đối tượng, tức thân thể, cảm nhận, cảm giác và hiện tượng là có thật hay bền vững, được gọi là bản chất của hiện tượng. Bám chấp vào bản ngã là gốc rễ của nghiệp. Mọi sự xuất hiện trong thế gian đều kết quả từ nghiệp tạo ra do tâm nhận thức và tương tác với những đối tượng tinh thần. Những khái niệm, cảm nhận, cảm giác và mọi hiện tượng xuất hiện trong tâm thức tỉnh giác của chúng ta. Những đối tượng vật chất mà chúng ta nhận thức không nhất thiết được tạo ra bởi nghiệp cá nhân của chúng ta, mà nó tùy thuộc vào việc những đối tượng này trở thành nguồn kết quả trong cuộc sống chúng ta như hạnh phúc hay đau khổ. Nghiệp hình thành như thế nào? Nghiệp bộc lộ khi tâm lý bám chấp của chúng ta kích động một thèm khát vào đối tượng bám chấp. Sự thèm khát ám chỉ không những một thèm muốn hoặc bị thu hút vào một đối tượng, mà còn hướng tới mặt bên của sự thèm muốn, tức thương hay ghét. Cả hai thương và ghét hút chặt vào sự bám chấp tinh thần của chúng ta, mà lần lượt khởi sự một quá trình nhầm lẫn hay si, tức vô minh, tham lam và gây hấn hay thù hận, được biết là ba cảm xúc phiền não hay ba độc. Do vậy, chúng ta hình thành nghiệp chướng qua ba cửa thân, khẩu, ý của mình. Chúng được kết nối với những cửa vì chúng ta biểu lộ mọi việc làm qua chúng, tức thân, khẩu, ý. Sự tiến triển của những sự kiện này bắt nguồn từ chính nhận thức tinh thần của chúng ta, chịu trách nhiệm cho mọi thân, khẩu, ý xấu của mình. Như Ngài Kampopa nói, gốc rễ của mọi lỗi lầm và đau khổ là sự bám chấp vào bản ngã. Luận A Tỳ Đàm nói, ý định là nghiệp của tâm, thân và khẩu tức hành vi là nghiệp được tạo ra bởi ý định đó.
Nghiệp của ý định là gì? Nó là ý định làm hình thành nghiệp của tâm. Nó bao gồm công đức, phi công đức và nghiệp trung lập. Nghiệp của tư duy là gì? Nó là nghiệp của thân, khẩu và ý. Chúng là các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp.
Dù không giúp việc phát sinh ra nghiệp, chúng ta có thể chọn lựa giữa hạnh phúc và đau khổ, vì có thể chọn thực hiện hành động tích cực hay tiêu cực, khiến phát sinh nghiệp tốt hay xấu. Những bản văn của Đạo Phật trình bày 10 thiện hạnh và 10 bất thiện hạnh, hay nghiệp mà chúng ta tạo ra bằng thân, khẩu, ý của mình. Ba hành động bất thiện của thân bao gồm: 1. Sát sinh, 2. Trộm cướp, 3. Tà dâm. 4 hành động bất thiện của ngữ là: 1. Nói dối, 2. Nói chia rẽ, 3. Nói lời thô tục. 4. Nói chuyện phiếm vô nghĩa. 3 hành động bất thiện của ý là: 1. Tham. 2. Sân, ý định gây hại. 3. Si, tức quan điểm sai lạc, tà kiến. 10 thiện hạnh bao gồm việc từ bỏ 10 hành động bất thiện, bao gồm những hành động của thân: 1. Bảo vệ cuộc sống của người khác, 2. Làm việc thiện, và 3. Theo đuổi phẩm hạnh đạo đức trong sạch. Những hành động của ngữ là: 4. Nói sự thật, 5. Làm người khác hòa giải, 6. Nói lời dễ nghe, và 7. Làm thỏa mãn người khác bằng lời lẽ đầy ý nghĩa và những hành động thuộc ý được rèn luyện trong 8. Bố thí, 9. Từ bi, và 10. Chánh kiến. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định nghiệp quả có đạo đức hay không là ý định hay động cơ của chúng ta. Ngài Jason Kappa nói, giống như nam châm tự nhiên là miếng sắt chuyển động, vì vậy việc tập trung vào ý định, một sự kiện tinh thần, sẽ là nguyên nhân và cảm hứng cho tâm bị cuốn hút vào những tư duy thiện, bất thiện hay trung lập. Nếu ý định của chúng ta bị ảnh hưởng trói buộc của ba độc tham, sân và si, thì bất cứ làm gì, nói hay suy nghĩ đều sinh ra nghiệp bất thiện và gặt hái hậu quả bất hạnh. Tổ Long Thọ nói, nghiệp tạo ra bởi tham, sân và si là bất thiện. Nghiệp bất thiện sinh ra mọi đau khổ, cũng như bị sinh vào những cõi thấp. Trái lại, nếu động cơ là lòng từ bi, vô ngã, rộng lượng và trí tuệ, đối nghịch với ba độc, thì bất cứ những gì chúng ta nói, làm và suy nghĩ đều tạo ra thiện nghiệp và tương lai chắc chắn sẽ may mắn. Tổ Long Thọ nói, nghiệp sinh ra không do tham, sân và si là thiện nghiệp. Thiện nghiệp khiến tái sanh vào những cõi hạnh phúc và liên tục được sinh ra với mọi hạnh phúc. Nếu ý định ô hợp, nghiệp của chúng ta cũng sẽ như vậy. Và nếu nghiệp là trung lập, chúng ta đã hình thành nghiệp trung lập, khiến sinh ra kết quả chẳng phải hạnh phúc, cũng chẳng phải không hạnh phúc, và cũng gây tái sinh vào cõi chẳng cao cũng chẳng thấp. Một số người có thể tự hỏi, tại sao đôi khi chúng ta thấy người tốt bị đau khổ và người xấu lại thịnh vượng? Câu trả lời là, khi nào hoạt động của những nghiệp khác nhau chín mùi? Mỗi người chúng ta đã tạo ra vô số nghiệp trong vô lượng kiếp của mình. Mỗi hành động mà chúng ta biểu lộ đều để lại dấu vết trong tâm nền tảng của dòng tâm thức mình.
Nghiệp đặt nền tảng và được chứa ở đâu? Tất cả nghiệp của sinh tử và giác ngộ đều đặt căn bản trên nền tảng phổ quát như hạt giống.
Tâm nền tảng là một trạng thái trung tính, không hoạt động và vô thức của tâm, nền tảng của kinh nghiệm sinh tử. Những khuôn mẫu nghiệp khác nhau để lại dấu ấn trong tâm nền tảng, trở thành động lực chắc chắn đem lại kết quả trong những kiếp tương lai. Những kết quả này, dù là những kinh nghiệm tích cực, tiêu cực hay trung lập, đều là sự chín mùi của những hạt giống nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng trong tâm nền tảng của mình. Trong tiến trình hoạt động tự nhiên và kết quả của nó, Đức Phật nói, tâm nền tảng giống như đại dương, và những đặc tính của nghiệp thì giống như những cơn sóng. Vì thế, người xấu hưởng thành công là do sự chín mùi của một số hành động tốt trong quá khứ, trong khi người tốt thì lại gặp những kết quả của một số hành động tiêu cực trong quá khứ. Nhưng khi những nghiệp cụ thể này đang chín mùi, dấu ấn của những nghiệp khác vẫn in trong tâm nền tảng và sẽ vẫn sẵn sàng. Vậy nghiệp chính theo thứ tự nào? Quy luật chung là những nghiệp hùng mạnh, mãnh liệt và nghiêm trọng nhất sẽ chín mùi trước tiên. Tiếp theo là những nghiệp mà ta tạo ra vào giờ khắc quan trọng của cái chết. Thứ ba là những nghiệp chúng ta sử dụng nhiều thời gian và quen thuộc nhất. Sau đó, nghiệp sẽ được kinh nghiệm theo thứ tự thời gian, bắt đầu bằng cái chúng ta tạo ra trước. Vì thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm một số nghiệp quả trong kiếp này, một số trong kiếp tới, và những nghiệp kia trong bất kỳ các kiếp sau đó. Ngay cả khi chúng ta có nghiệp vô định, chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của chúng, vì hầu hết chúng đang ở dạng ngủ ngầm và chưa chín. Nhưng khi thời khắc của một nghiệp nào đó chín mùi, nó sẽ trở nên hiệu lực và chúng ta sẽ kinh nghiệm hậu quả của nó trong cuộc sống mình. Những bản văn của Đạo Phật đưa ra phép loại suy của một người bị một loài chuột có độc nào đó cắn phải. Nếu bị cắn vào mùa đông thì chất độc không tác dụng. Nhưng trong mùa xuân, khi người đó nghe tiếng sấm sét, thường xảy ra lúc thay đổi mùa, chất độc sẽ hoạt động, ngoại trừ việc áp dụng một sự giải độc. Do vậy, nghiệp quả của chúng ta chắc chắn sẽ chín mùi khi thời khắc đến, nếu chúng ta không làm gì chống lại chúng. Thế nên Đức Phật nói, nghiệp vi phạm bởi thân người sẽ chẳng bao giờ tiêu tan, thậm chí trong 100 kiếp. Khi hoàn cảnh và thời điểm xảy đến, kết quả của nó chắc chắn sẽ chín. Tuy nhiên, nếu chống lại và tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của mình, chúng ta có thể chuyển đổi, làm giảm hay hoàn toàn loại bỏ chúng. Một nghiệp tích cực rất mạnh có thể xóa sạch nhiều nghiệp tiêu cực. Động cơ càng mãnh liệt và thanh tịnh thì hiệu lực nghiệp tích cực của chúng ta càng mạnh. Chúng ta không nên đánh giá thấp kết quả của ý niệm sinh ra. Đức Phật nói, sự thực hiện một hành động công đức rất nhỏ trong cõi kế tiếp sẽ đem lại hạnh phúc to lớn và hoàn thành những mục đích vĩ đại. Giống như hạt giống sinh ra rất nhiều vụ mùa được thu hoạch. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Một hành vi rất xấu có thể làm giảm bớt hoặc xóa sạch những hành vi tốt kia. Mặc dù động cơ là điều quan trọng nhất, hiệu lực của một nghiệp cụ thể cũng phụ thuộc vào việc nó hoàn tất chưa. Có nghĩa là liệu nó đã trải qua 4 giai đoạn sau chưa? Chẳng hạn như hoạt động từ thiện. Đầu tiên chúng ta phải có cái gì để cho đi. Cái đó được xem như là đối tượng hay nền tảng của nghiệp. Sau đó chúng ta cần động cơ quan trọng thật sự. Thứ ba là phải cho thật, được xem như là sự thực hiện. Khi món quà đã được nhận, đó là sự hoàn tất. Bất cứ hành động nào bao gồm 4 giai đoạn này là một nghiệp được tạo thành đầy đủ. Chuỗi nghiệp nhân quả này trải rộng bất tận và không giới hạn. Một nghiệp đơn lẻ có thể gây ra nhiều kết quả. Một kết quả đơn lẻ có thể cũng là sản phẩm của vô số nguyên nhân và điều kiện nghiệp. Trong lúc kinh nghiệm kết quả của một nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra nhiều nghiệp nhân quả khác. Trong khi kinh nghiệm quả của một nghiệp, chúng ta sẽ phát triển nhiều nghiệp nhân quả mới. Mọi phương diện và mọi khoảnh khắc trong cuộc sống được chúng ta tạo ra và duy trì bởi một mạng lưới phức tạp của duyên sanh. Có nghĩa mọi sự trong hiện hữu đều nối kết với nhau, xuất hiện và hoạt động tùy thuộc lẫn nhau. Vượt lên luật nhân quả nghiệp báo. Ngay bây giờ, nghiệp là một sự kiện của đời sống. Tuy nhiên, mục đích tối hậu là vượt lên nghiệp. Điều này xảy ra khi chúng ta đánh thức trạng thái toàn giác và không còn bám chấp vào bản ngã. Khi giải thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo, chúng ta tự do giúp đỡ vô số chúng sanh trong vô số cách. Vì có sự toàn giác, biết chính xác mọi cá nhân chúng sanh cần gì và có năng lực xuất hiện trong bất cứ thân tướng và âm thanh nào ích lợi nhất. Cách vượt lên nghiệp quả là qua con đường của nghiệp tích cực. Càng tạo ra thiện nghiệp, chúng ta càng gặt hái an bình và hoan hỷ. Và càng an bình, hoan hỷ, chúng ta càng tạo ra an bình và hoan hỷ thậm chí lớn hơn. Sự tiến bộ này làm lỏng đi sự trói buộc của việc chấp ngã. Cuối cùng, chúng ta thoáng thấy được tánh quang minh thật sự của tâm mình. Nếu hoàn thiện được nhận thức này, chúng ta sẽ nhổ bật gốc rễ của sự chấp ngã và trở nên hoàn toàn tỉnh thức. Trong cách này, con đường của thiện nghiệp dẫn dắt chúng ta chẳng phải từ một số trạng thái ngoài kia, mà đi tới ngay sự an bình và hoan hỷ hiện diện mọi lúc trong tất cả chúng ta. Có phải cuộc sống là một ảo ảnh? Một số giáo lý nói rằng cuộc sống là một ảo ảnh. Những giáo lý khác nói rằng nó được tạo ra bởi nghiệp. Với những vị thầy giác ngộ đã vượt lên sự điều khiển của luật nhân quả, thì thế gian xuất hiện như một ảo tưởng, không bền vững hay có thật. Với các ngài, vì mọi sự xuất hiện đều là một ảo ảnh, thì có lý do gì để bám luyến và thù hận? Tuy nhiên, với đa số chúng ta, cuộc sống xuất hiện và hoạt động như có thật và bền vững. Chừng nào chúng ta còn hoạt động qua luật nhân quả, chúng ta phải đi theo quy luật tuyệt đối chính xác của nó. Hiện tượng có vẻ hiện hữu và liên tục vì những khuynh hướng nghiệp của chúng ta. Nó giống như một giấc mơ. Vì chúng ta ngủ nên tin nó là thật. Giáo lý Đạo Phật nói rằng cõi thế gian là sự tạo tác của tâm. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi làm sao tâm ta lại có thể tạo ra một ngọn núi vững chắc trước mắt mình. Nó là khái niệm về ngọn núi mà tâm đã tạo ra. Nếu không có tâm, thì dù có núi hay không, ý niệm, tên gọi hay tư duy về ngọn núi có hiện hữu hay không đều sẽ không xảy ra. Vậy, ý niệm hay việc định rõ ngọn núi là một tạo tác của tâm. Đức Phật nói trong kinh Kama Sataka: nhiều nghiệp khác nhau tạo ra nhiều cõi khác nhau. Đức Phật nói trong kinh Maha Karuna Pundarika: thế gian được tạo ra và xuất hiện bởi nghiệp. Chúng sanh do nghiệp tạo ra. Họ là nguyên nhân của nghiệp. Họ được cá nhân hóa bởi nghiệp. Luận A Tỳ Đàm nói: sự đa dạng của thế gian được sinh khởi từ nghiệp. Một số người có thể tự hỏi, nếu cuộc đời là một ảo ảnh, vậy quan điểm cố gắng cải thiện hoàn cảnh chúng ta là gì? Xét cho cùng, cuộc sống chúng ta được đặt căn bản trên sự phản ứng và phóng chiếu của những thói quen tinh thần mình, mà trong chân lý thì không có thực tại. Tuy vậy, chúng ta phải cố gắng cải thiện cuộc sống như huyễn của mình. Nếu không, thì chúng ta sẽ bị những sự kiện như huyễn làm méo mó. Vì không nhận ra chúng là như huyễn, chúng ta bị đau khổ như thể chúng có thật. Sự quan trọng của việc hiểu được nghiệp quả. Khi thực sự hiểu được nghiệp, chúng ta sẽ không tự ý cho phép mình hưởng thụ hành vi không lành mạnh, dù tầm thường nhất. Thay vì chờ đợi những sự bất tịnh chúng ta mang trong dòng tâm thức thể hiện ra bên ngoài và tạo thành tình trạng hỗn độn trong cuộc sống, chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp chúng ngay từ bây giờ. Trong tu viện của tôi ở Tây Tạng, trước thời tôi có một vị thầy vĩ đại được biết là Kenpo Damcho. Lúc còn nhỏ, ngài rất khó nhớ bài học của mình. Một ngày nọ, thầy ngài ngồi phía trước yêu cầu ngài lặp lại sau thầy một câu đơn giản 100 lần mà vị thầy và người mới tu thay phiên nhau đọc. Khi họ kết thúc, vị thầy yêu cầu ngài tự mình lặp lại toàn bộ, nhưng ngài không thể nhớ. Do đó, vị thầy bảo ngài tụng câu mantra ngắn của Đức Phật Tịnh Hóa 100.000 lần. Ngay khi hoàn thành, trí nhớ ngài hoàn toàn thay đổi và những bài học tiến triển rất tốt. Ngài lớn lên trở thành một trong những học giả thông minh nổi bật nhất thời bấy giờ. Tại sao? Việc tụng niệm mantra tạo nghiệp tích cực, tiêu diệt những nghiệp xấu che ám trí nhớ của ngài. Chúng ta cũng có thể thay đổi nghiệp của mình với nỗ lực đúng đắn. Điều then chốt là rèn luyện tâm để đi từ nghiệp xấu đến nghiệp tốt và hoàn thiện. Đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi mạng lưới nghiệp của ảo tưởng. Một khi bắt đầu nếm mùi vị của kết quả mà chúng ta nỗ lực đạt được, lòng tin vào nghiệp và sự thiền định của chúng ta sẽ tăng trưởng và được thiết lập vững chắc sâu trong thâm tâm ta.